Đây là chuỗi tiết mục đặc biệt Con trẻ cần có người thầy tốt. Tâm thái của người làm giáo dục. Tập 1. Xin kính chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Tiết mục lần này của chúng ta là tập sau cùng của chủ tiết mục đặc biệt với tên gọi là tâm thái của người làm giáo dục. Về con trẻ thì cần phải có người thầy tốt. Phụ huynh là thầy, thầy cô trong trường cũng là thầy, các lãnh đạo trong xã hội cũng là thầy, gọi là quân thân sư. Những người này nên có tâm thái như thế nào để làm giáo dục? Trong bộ đĩa Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ vào năm 2006, sư phụ ngài nói là người giáo dục người khác trước tiên phải tiếp nhận giáo dục. Trong tiết mục đặc biệt này, chúng tôi sẽ đem những lời dạy của cổ thánh tiên hiền, những nghĩa lý bên trong báo cáo với mọi người. Tôn chỉ then chốt chính là một câu nói gồm bốn chữ là trăm năm trồng người. Chúng ta thường nghe sư phụ giảng kinh nói là nếu như muốn thành tựu một nhân tài thì ít nhất phải cần 10 năm. 10 năm chứ không phải là 10 tháng. Đó là thời gian dài lâu. Hiện nay các phụ huynh có thể bỏ ra thời gian 10 năm như vậy để dạy con cái hay không? Các bạn thử hỏi trường mẫu giáo, trường tiểu học, thậm chí là đại học, có giáo sư hoặc thầy cô giáo nào, thậm chí là ở viện nghiên cứu, chịu bỏ ra 10 năm để bồi dưỡng một học sinh hay không? Không có, chứ từng thấy ở nơi đâu. Cho nên các cô thật sự vì sự nghiệp phục hưng văn hóa truyền thống, vì phục hưng dân tộc, bồi dưỡng nhân tài kế thừa thì cần phải phát tâm dành ra 10 năm bồi dưỡng những đứa trẻ này. 10 năm là giai đoạn đầu, còn thêm giai đoạn 10 năm nữa, tổng cộng là 20 năm. Cho nên chúng ta nhớ đến câu nói, đến khi nến tắt mới khô lệ sầu. Quả thật là như vậy. Nếu như người làm thầy không có tinh thần dạy học thì những người làm mẹ không nên đi ra ngoài kiếm tiền nữa, mà hãy dùng cái tinh thần ấy để giúp chồng dạy con, dựa vào lời dạy của thánh hiền mà bồi dưỡng đứa con chính mình để đời sau có người kế thừa. Vậy thì bạn chính là đệ nhất công thần của dân tộc. Vì sao vậy? Bởi vì gia tộc này nhờ có bạn bồi dưỡng những đứa trẻ trở thành những nhân vật cừ khôi. Đây là trách nhiệm của người làm mẹ, giúp chồng dạy con. Đây không phải là xem thường người khác. Thổ xưa trách nhiệm đầu tiên của người mẹ chính là làm thầy, là một vị tể tướng tốt, phò tá chồng ở nhà, rất biết giúp đỡ chồng, giúp chồng thanh toàn đức hạnh, dạy con trở thành thánh hiền. Vì sao lại dùng câu nói trăm năm trồng người? Câu này có nghĩa là tâm thái dạy trẻ là quan trọng nhất. Phía trước chúng ta đã xem qua rất nhiều tập tiết mục, đều có nguyên lý, phương pháp, thí dụ, bệnh căn, phương thuốc, đời sống thực tế chúng tôi đã giới thiệu cho mọi người rất là tường tận. Tập sau cùng này là quan trọng nhất. Người giáo dục người khác, tâm thái cần phải đoan chánh. Vì sao hiện nay mọi người tâm không đoan chánh? Vì họ không biết là bồi dưỡng một đứa trẻ cần thời gian lâu dài như vậy. Họ không biết việc này. Trước giờ họ chưa từng nghe điều này. Quả thật thời gian lâu như vậy, hiện nay những lớp dạy học cấp tốc trong xã hội đều là kiếm tiền. Không có nhân tài nào trong lịch sử nước ta được bồi dưỡng cấp tốc mà nên. Rất ít người sanh ra liền hiểu biết ngay. Ngay cả Khổng Lão Phu Tử nói ngài cũng không phải người như vậy. Cho nên vì sự thành tựu của những đứa trẻ trong thiên hạ thì người làm giáo dục trước tiên phải có tâm thái tốt, phải có tầm nhìn xa trông rộng, không được nóng vội, không được nhắm đến cái lợi trước mắt. Đây là sự thể hội của chính chúng tôi. Các cô là giáo viên chủ nhiệm thì có sự thể hội sâu sắc hơn. Điều đầu tiên là phải yêu thương trẻ, thực sự thương con cái. Sẽ có người hỏi tôi là sinh ra chúng, nuôi dưỡng chúng, chẳng lẽ không yêu chúng sao? Ngay cả người phương Tây cũng nói câu này. Ngay cả gà mái còn biết yêu thương con của mình mà, chẳng lẽ con người không bằng con gà hay sao? Lẽ nào lời dạy của Thánh Hiền chỉ là nói về việc nuôi gà con hay sao? Bạn xem những lời dạy mênh mông bàn bạc này nói về đạo lý gì? nghĩa lý cực kỳ thâm sâu. Cho nên thiên địa nhân được gọi là tam tài, có thể bồi dưỡng con người trở thành thánh hiền, đó là điều cừ khôi. Dưỡng chánh trẻ thơ là công lao thần thánh, là việc làm công đức vô lượng, không phải đơn giản là việc gà mẹ nuôi gà con mà thôi. Nói cách khác mà nó yêu con cái sai lầm rồi. Mong các cô có thể báo cáo cho mọi người rốt cuộc nên dùng tâm thái như thế nào để yêu thương các con. Tâm thái rất là quan trọng. Thầy cô giáo vốn không có quan hệ quyết thống với học sinh, vậy làm thế nào để yêu thương học sinh ạ? Từ đâu mà phát tâm yêu thương? Từ đâu mà yêu thương? Đúng như vậy, họ cần phải thể hội tâm yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Làm cách nào để thể hội đây? Thí dụ như khi con nhìn thấy các em quần áo bị lấm lem, con sẽ cảm thấy là rất là buồn. Con liền muốn thay quần áo sạch sẽ cho chúng. Con muốn cho chúng được ăn no, trắng trẻo. Khi cắt móng tay cho trẻ con, yêu cầu không được cắt sát quá, đều phải chừa lại một đường biên giống như thế này. Sợ có con khi cầm nắm đồ vật sẽ bị tổn thương đến ngón tay. Tấm lòng đối với trẻ hoàn toàn giống như tấm lòng của người làm cha mẹ vậy. Chúng con cũng không giống như những cha mẹ khác nương chiều trẻ hoặc dung dưỡng trẻ, phải làm cha mẹ có lý trí. Đúng rồi, yêu thương phải có đạo lý. Và phải yêu thương phải có đạo lý. Trong quá trình dạy dỗ phải bảo cho chúng biết những trách nhiệm mà chúng cần phải gánh vác. Chúng cần phải tận hết bổn phận. Mọi người sẽ hỏi là các cô là giáo viên chủ nhiệm, không có quan hệ quyết thống đối với trẻ. Thế nhưng các cô chăm lo cho trẻ, yêu thương trẻ chu đáo từng ly từng tí như vậy, còn hơn cả cha mẹ chúng. Các cô làm thế nào làm được điều này đây? Nếu bạn dùng tâm thái của người làm cha mẹ, thì đứa trẻ này sẽ là sự nghiệp và niềm hy vọng suốt đời của bạn. Bạn tin tưởng chúng sẽ trở thành thánh hiền, nhất định trở thành con người xuất sắc. Như vậy bạn mới có được tâm yêu thương trẻ. Làm thế nào để lý giải câu nói này? Nhưng thầy cô giáo văn hóa truyền thống trong thiên hạ, trước tiên cần phải phát nguyện, phải có lý tưởng, phải có chí hướng. Nói cách khác, như sư phụ ngài đã nói, những đứa trẻ này vốn là Phật, đều là thánh, đều là hiền, nhưng rơi vào tay bạn thì đều trở thành phàm phu tục tử, trở thành tiểu nhân. Bạn đã dạy như thế nào vậy? Sư phụ đã nói như vậy đó. Nếu như chúng ta thường nghĩ đến điều này thì tâm hổ thẹn, tâm cảnh giác và tâm trắc ẩn sẽ phát khởi. Một hạt giống tốt đã bị hủy hoại trong tay của bạn, sao bạn có thể nhẫn tâm như vậy được chứ? Con người nên thường xuyên đề khởi ý niệm này. Nói cách khác, nên làm tốt bổn phận của người làm thầy. Người thầy tốt là như thế nào? Chính là phải bồi dưỡng con trẻ trở thành thánh hiền. Nếu như bạn có chí hướng này thì bạn nghĩ xem, bạn sẽ đặt toàn bộ sự chú ý lên con trẻ, tự nhiên bạn sẽ biết làm như vậy. Con từng kể cho trẻ nghe câu chuyện Tô Vũ chăn dê. Kể đến giai đoạn 19 năm Tô Vũ giữ khí tiết trên đất Hung Nô, sau đó có vị sứ thần của Triều Hán đến đón ông trở về. Ông vô cùng xúc động. Lúc đó người bạn tốt của ông là Lý Lăng. Lý Lăng sau khi bị quân Hung Nô bắt giữ thì đã đầu hàng Hung Nô. Thế nhưng lương tâm của Lý Lăng không bị mất hết. Bản thân ông cũng không biết việc làm như thế là phản bội tổ quốc, phản bội quân vương. Ông hết sức hối hận. Khi Tô Vũ sắp trở về với Triều Hán, Lý Lăng đến tiễn bạn. Lý Lăng là bạn tốt của Tô Vũ. Khi con kể cho trẻ nghe về việc bản thân Lý Lăng đau lòng, biết là mình đã đi trên con đường không thể nào quay đầu lại được nữa. Đó là con đường phản bội, không thể quay trở về. Cho nên ông đã múa một đường kiếm cho Tô Vũ xem. Lời hát trong đó vô cùng bi tráng, thê lương. Khi con kể đến đoạn này, thật sự đã bất giác rơi lệ. Vì sao con khóc vậy? Các em học sinh nhìn cảm thấy rất là khó hiểu. Cô giáo khóc rồi, vì sao lại như vậy? Con nghĩ là nếu như sau này một trong những học sinh của con đã dạy ra phạm phải lỗi lầm này, có tập khí như vậy, trở thành người xấu, làm hán gian à? Dân làm hán gian. Tương lai khi chúng không còn đường để quay đầu, khi con nghĩ đến tình cảnh như vậy thì trong lòng cảm thấy rất là buồn à. Giống như người làm cha mẹ nhìn thấy đứa con của mình đi trên con đường không thể nào quay đầu trở lại, không còn hy vọng gì cả, nên có sự tuyệt vọng và đau lòng. Khi con nghĩ đến sự việc như vậy thì cảm thấy mình nhất định phải chỉnh sửa tất cả lỗi lầm phát hiện ở trẻ, nhất định phải để trẻ đi trên con đường chân chánh. Một đời của người làm thầy sẽ đến lúc tuổi già và chết, còn cuộc đời của chúng thì còn rất dài ở phía trước. Khi bạn không còn nhìn thấy chúng nữa thì chúng vẫn có thể tiếp tục đi trên con đường đúng đắn của mình, sẽ không rơi vào cảnh ngộ của Lý Lăng. Cho nên khi con nhìn thấy các em học sinh thì đều nghĩ đến cảnh tượng Lý Lăng tiễn biệt Tô Vũ về nước. Cho dù con có khổ có mệt như thế nào đi nữa cũng sẽ chỉnh sửa lỗi lầm cho các con, nhất định phải dạy dỗ các con thành người tốt. Cô xem, Lý Lăng nhất định là có thầy dạy, Tô Vũ nhất định cũng có thầy dạy. Nói cách khác, người thầy đầu tiên chính là người mẹ. Tôi nói lời này có nghĩa là gì? Những người làm mẹ có nghe thấy lời nói của cô giáo chủ nhiệm này hay chưa? Hay nói cách khác, tám chữ hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, người làm mẹ có tâm hiếu, có tâm trung thành, có tâm hổ thẹn hay không? Tương lai họ sẽ quyết định đứa con của mình là trung thần hay là gian thần. Yêu thương con cái không phải là việc của gà mẹ chăm sóc gà con mà thôi, không phải như vậy. Vì con người và loài vật không như nhau, cho nên người làm thầy, người làm cha mẹ, nếu như không có khái niệm về luân thường đạo đức. Tôi từng nghe một giáo sư đại học công khai nói là nếu như học sinh của tôi không kiếm đủ 3 triệu nhân dân tệ thì đừng quay trở về gọi tôi là thầy. Đó chính là gì? Công khai kêu gọi học sinh của mình mưu cầu lợi lộc. Lợi là quan trọng nhất. Nếu như người làm thầy đều là như vậy thì tôi tin là lịch sử nước ta sẽ không có ông Tô Vũ, ngay cả cảnh múa kiếm của Lý Lăng cũng không có rồi. Lý Lăng sau cùng vẫn có tâm hổ thẹn. Hóa ra ông đã từng nhận được sự giáo dục tốt, ông cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy đau lòng. Ông nhớ về tổ quốc của mình. Ông hâm mộ 19 năm nhẫn nhục của Tô Vũ, giữ vẹn tấm lòng trung quân ái quốc truyền đến ngàn đời sau. Thời nhà Hán cách thời nay đã rất lâu rồi, trải qua các triều đại không người nào mà không ca ngợi Tô Vũ. Mọi người hãy xem lịch sử của nước ta, nhị thập tứ sử, những truyện ký về điển tịch lịch sử, trong đó có người nổi tiếng, có người không nổi tiếng. Nhưng phàm những ai được xưng là người tốt đều là tiêu chuẩn của thiện ác, tốt xấu, đúng sai. Những người tốt đều không liền khỏi tám chữ này: hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Vì sao chúng ta không có quan hệ gì đến họ, cũng không biết họ là ai, nhưng khi đọc về họ thì lại rơi nước mắt? Bởi vì bạn vốn dĩ là thiện, bạn vốn dĩ là hiếu tử trung thần, bạn biết hổ thẹn. Nếu như bạn kể câu chuyện này cho học sinh nghe, chúng cũng sẽ rơi lệ, thầy cô cũng sẽ rơi lệ. Còn như nghe những tin tức giết người phóng hỏa, người này lừa gạt người, hãm hại người, bác sĩ làm thuốc giả hại bệnh nhân, thì có ai nghe thấy mà cảm động rơi nước mắt đâu chứ? Không có ai như vậy. Từ xưa đến nay không có cái ác nào có thể làm người cảm động được, còn điều thiện có thể làm người cảm động. Vì sao vậy? Thiện gần gũi với tự tánh, tương ưng với tự tánh, ác không tương ưng với bản tánh. Đặc điểm của giá trị quan phương Tây là gì? Tánh người vốn ác, con người đều là tự tư tự lợi, con người đều cạnh tranh, tôi sống anh chết. Điều này trái ngược với tự tánh của con người rồi. Nói những điều này con người không thể nào cảm động rơi nước mắt được, đúng không? Cho nên thứ nào tốt nhất chúng ta nhất định phải biết nó khế hợp, gần gũi, tương ưng với nhân tánh. Có thể làm ra thí nghiệm được không? Bạn xem, đây chính là thí dụ. Khi quay tiết mục này, các cô đã khóc bao nhiêu lần? Các cô đã nghe nội dung gì mà khóc vậy? Bị hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ làm cảm động. Đây chẳng phải là thí nghiệm đó sao? Bạn xem kẻ cực ác, những tên cướp khét tiếng, khi bị xử bắn, khi đã một phát súng xử bắn, trước khi chết con của hắn đến khấu đầu với cha, thì hắn nhất định sẽ rơi nước mắt. Vì sao vậy? Đây chính là nhân tánh. người cực ác cũng có nhân tánh mà, cũng bị cảm động. Mọi người chúng ta phải hiểu là dạy trẻ là dạy điều gì? Vậy chúng giữ gìn được nhân tánh vốn có, nhân chi sơ tánh bổn thiện của mình, cả đời không thay đổi. Tô Vũ đã gìn giữ được, còn Lý Lăng thì không. Cả hai đều có thầy giáo. Người thầy đầu tiên của họ là cha mẹ. Nghe đến tình huống này, cha mẹ của họ, người nhà của Tô Vũ sẽ có cảm nhận gì? Cha mẹ của ông, con cháu của ông sẽ có cảm nhận gì? Cha mẹ và người nhà của Lý Lăng sẽ cảm nhận gì? Ngoài ra, cả Tô Vũ và Lý Lăng đều có người thầy dạy học ở trường. Muốn phục hưng quốc gia thì dựa vào đâu? Chúng ta thường nói đến tinh thần dân tộc. Tinh thần dân tộc chỉ là một câu khẩu hiệu được viết trên tường, in trên giấy, như vậy thì không có tác dụng. Phải dựa vào đâu? Dựa vào con người. Mọi người nghe xem tôi nói có đúng không? Người mà hiện nay không làm Hán Giang vì đất nước thì có chịu bao nhiêu khổ, bao nhiêu cực cũng được. Người đó chính là các cô nghĩa công này đây. Vì sao họ lại làm như vậy? Tuyệt đối họ không phải để hô một câu khẩu hiệu tinh thần dân tộc, chỉ nghĩ đến bốn chữ này thôi, không phải như vậy. Vì họ nghĩ đến Tô Vũ nên mới như vậy. Các cô nghe xem, chỉ có con người mới cảm động được con người, còn khẩu hiệu thì không thể. Nói cách khác, con người có thể bảo vệ gia đình và tổ quốc, phục hưng huyết mạch của dân tộc. Nếu không có con người thì không có gì để bàn nói. Miễn bàn, nói gì cũng không thông. Con người từ đâu mà có? Từ giải mà ra. Không có người thầy tốt, hay nói cách khác, không có cha mẹ tốt, không có sự giáo dục tốt của nhà trường, thì giáo dục xã hội sẽ không có. Chỉ là cổ vũ sự so ăn so mặc. Nếu như hung nô ban cho tiền tài, chức tước, bổng lộc, thì người đó sẽ thay đổi khí tiết, thì họ sẽ bỏ chạy, sẽ làm tổn hại đến lợi ích của đất nước. Các cô xem, nếu như những loại quan niệm này được phổ biến trong cả nước, vậy thì sẽ có rất nhiều Lý Lăng. Như vậy thì xong rồi. Dân tộc của chúng ta có thể trường tồn đến ngày nay là vì sao? Là vì tinh thần bất diệt của Tô Vũ. Tô Vũ có tinh thần gì? Trung quân ái quốc, hiếu đệ trung. Trung từ đâu mà có? Trung thần xuất thân từ hiếu tử. Ngay cả cha mẹ họ còn không yêu thương, không chăm sóc, vậy họ có thể yêu đất nước được không? Không yêu thương cha mẹ mà yêu thương người ngoài, đó gọi là bội đức. Nói rõ hơn một chút, vì sao hiếu kinh có thể truyền được đến ngày nay? Không có người nào dám nói điều này không đúng. Họ vẫn đang học tập nó. Vì sao vậy? Vì đó là chân lý. Tánh người là như vậy. Bạn nói đứa trẻ này không thương cha mẹ mà thương người ngoài, bạn có dám tin tưởng người như vậy không? Bạn đánh cha mắng mẹ, chê bỏ gia đình của mình mà nói lời yêu tôi, ai dám tin điều này? Tình lý đều chẳng thông rồi. Sự việc này nói đến đây chúng ta biết là nên làm cha mẹ như thế nào, nên làm thầy cô như thế nào. Nhất định yêu thương phải có đạo lý. Còn hiện nay thì sao? Thứ gì cũng cho trẻ, như vậy trong mắt chúng chỉ có việc hưởng thụ, chỉ có tự tư tự lợi, chỉ có chúng là quan trọng nhất. Điều này do bạn dạy chúng. Sáu người lớn dây lấy đứa trẻ hầu hạ nó được lắm, khi nó lớn lên rồi thì tình hình như thế nào? Nó sẽ biến chất. Điều đầu tiên chính là mắng bạn, hận bạn, ăn trộm tiền trong gia đình, dòi tiền của cha mẹ. Đó gọi là biến chất. Gia đình bạn đã có kẻ Hán gian rồi, đã có kẻ làm gian thần. Người ở bên ngoài chỉ cần cho nó món đồ tốt thì nó sẽ dám hại người khác. Hàng người này nếu như làm quan thì sẽ trở thành Lý Lăng. Các bạn hãy thử nghĩ xem, thứ hại nước hại nhà đều do giáo dục mà ra, có phải không? Từ giáo dục mà bạn sẽ chọn lựa nên đi con đường nào. Cho nên vì sao các thầy cô rơi nước mắt? Vì sao các cô lại khóc? Nguyên nhân là gì? Các cô đã từng phát ra lời thề là những đứa trẻ do chính tay tôi dạy dỗ ra sẽ không trở thành Lý Lăng. Ngày nay những giáo viên văn hóa truyền thống có bao nhiêu người phát được cái tâm này? Có bao nhiêu cha mẹ có thể phát tâm là gia đình của tôi không có thứ bại hoại, có nghèo có khổ đến đâu cũng không trở thành kẻ ác hại xã hội, cãi nhau với láng giềng cũng không được. Hiện nay có bao nhiêu phụ huynh có thể làm được như vậy? Tinh thần dân tộc không còn, hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ không còn người dạy nữa. Ngàn vạn gia đình đều chưa từng nghe đến điều này, bị đứt đoạn hơn 100 năm rồi. Dân tộc này sẽ đi về đâu đây? Người không còn nữa thì bạn đi về đâu? Chúng ta mỗi ngày nói đến việc phục hưng dân tộc, đất nước phải giàu mạnh. Bạn có tinh thần đi rồi mới nói đến chuyện giàu mạnh được. Không có người thầy tốt thì lấy đâu ra học sinh tốt, con cái tốt chứ? Truyền hình hiện nay không dạy, trường học cũng chẳng dạy, xã hội cũng không dạy. Những điều được dạy đều là trái ngược. Cho nên tên gọi của tiết mục ngày hôm nay là tâm thái của người làm giáo dục nhất định phải trồng người cho ngay thẳng, mong dĩ dưỡng chánh. Bạn phải giáo dục trẻ trở nên chánh trực. Nếu như bạn lơ là điều này, đào tạo ra những kẻ bại hoại, thì tội này không phải bởi Lý Lăng mà do thầy của ông, cha mẹ của ông. Bạn còn dám lơ là được hay sao? Nên là tâm thái thứ nhất, dưỡng chánh trẻ thơ là sự nghiệp thần thánh. Yêu thương phải có đạo lý. Bạn không biết yêu thương, không biết dạy dỗ, nhìn thì có vẻ rất là bận rộn, bận rộn cả một đời người, nhưng đào tạo ra kẻ tiểu nhân, kẻ nịnh thần. Bạn làm sao có thể xứng đáng với cuộc đời này của bạn? Đó là lời dạy của sư phụ ngài. Cho nên nói về tâm thái, vừa rồi các cô nói rất đúng, không thể chỉ nhắm vào cái lợi trước mắt. Học trò của tôi làm quan lớn, kiếm được rất nhiều tiền, như vậy không phải là người thầy tốt. Hiểu rõ đạo, chẳng kể đến công lao. Lát nữa sẽ nói chỗ này chi tiết hơn cho các vị. Chứ công dùng lời hiện nay mà nói chính là công lợi, chỗ tốt, thành quả. Chúng ta không nên toan tính những điều này. Bạn xem ông Tô Vũ thế nào? Bị bắt 19 năm cho dù người có băm ta ra thành trăm mảnh ta cũng không đầu hàng. Vậy 19 năm đó có lãng phí hay không? Không uổng phí. 19 năm đó là thành quả tốt đẹp nhất. Tôi không biết mọi người có thể lý giải được câu nói này của tôi hay không. Ông bị người bắt đi nhưng vẫn thà chết chứ không chịu đầu hàng. Sống một ngày thì làm gương tốt một ngày, chết đi rồi vẫn làm tấm gương tốt. Cho nên minh kỳ đạo, bất kế kỳ công. Chữ công đó có bao hàm điều này hay không? Người đời nay đều nói đến công lợi, tức không bao hàm điều này. Ông ấy có gì hay ho chứ? Thắng làm vua, thua làm giặc thôi mà. Bạn sai rồi. Ông ấy là người có đạo nghĩa. Tinh thần của dân tộc này đều dựa vào chữ đạo, dựa vào khí tiết của dân tộc mà có thể lưu truyền đến ngày nay. Bạn dựa vào tiền, vào lợi, vào súng to thuyền lớn, vậy thì chúng ta đều đã đầu hàng, đều đã bỏ chạy mất rồi. Họ mạnh hơn chúng ta mà. Như vậy dân tộc chúng ta đã bị diệt vong rồi. Chưa bị diệt vong thì đã bị người khác xem thường rồi. Hãy đến đây với chúng tôi, miệng nói là toàn tiếng Anh, mặc quần áo của chúng tôi đi. Họ biết là bạn đã không yêu dân tộc của bạn rồi. Nói cách khác, không còn chữ hiếu nữa rồi. Các bạn nghe đến đây thì biết là dân tộc chúng ta từ xưa đến nay như thế nào, đều trọng đạo nghĩa, vốn dĩ không màng đến lợi, xem nhẹ cái chữ lợi. Những thứ này có thể nuôi sống gia đình, có thể xây dựng một xã hội kinh tế bậc trung là đủ rồi. Nếu như đem cái lợi đặt lên hàng đầu thì Tô Vũ thật sự sẽ bị tuyệt tích. Khắp nơi đều là Lý Lăng, đều là những kẻ tiểu nhân biến chất. Trước thời nhà Hán rất tốt, thời Tam Hoàng Ngũ Đế đều rất tốt, không cần phải nói đến. Tiếp tục truyền đến thời nhà Thanh, đến thời Dân Quốc, những người như vậy còn nhiều. Mọi người thông thường nói là thời kỳ cách mạng văn hóa còn rất nhiều phần tử trí thức, có chí khí, có khí tiết. Từ đâu mà có vậy? Năm 1900, những năm cuối thời nhà Thanh, họ vẫn còn được dạy dỗ tại trường Tư Thục. Sau khi lớp người được trường Tư Thục đào tạo qua đời rồi, sau năm 1980, những người như vậy đều tuyệt tích. Những con người bậc thầy này không còn nữa. Bạn xem sau năm 1980 không có người. Nói cách khác, lớp người học trường tư thục từ năm 1900 đã qua đời hết rồi. Giáo dục văn hóa truyền thống đã bị tuyệt tích rồi. Thật sự không còn nữa. Từ năm 1980 đến ngày nay đã xuất hiện nguy cơ. Chỉ mới hơn 30 năm thôi mà đã thấy rồi đó. Hỏng rồi, chẳng có người dạy nữa. Rất nhiều người ra nước ngoài học tiến sĩ nước ngoài, người người đều bỏ đi. Hiện nay Trung Quốc đứng đầu danh sách di dân ra nước ngoài, đều chạy ra nước ngoài cả rồi. Bạn xem, vì sao họ ra đi, vì sao có người ở lại? Thông qua câu chuyện giữa Tô Vũ và Lý Lăng thì bạn có thể hiểu được. Lý Lăng bỏ đi, còn Tô Vũ thì trở lại. Một người có hiếu để trung tín, còn người kia thì không. Cho nên bạn biết giáo dục gì bác đức, hiếu để trung tín quan trọng đến mức nào, có liên quan đến sự nguy vong của dân tộc. Sư phụ ngài mỗi ngày đều nói đến, đều khô cổ mỏi miệng nói đến. Chúng ta là người đi sau cũng nói như vậy. Vậy ai sẽ là người nghe? Có ba người các cô là nghe hiểu thôi. Còn có một số thầy cô văn hóa truyền thống có thể nghe hiểu, sau đó chẳng đáng là bao. Cho nên nói đi rồi nói lại, chúng tôi hy vọng thiên hạ càng có nhiều. Hoàng nói đến con cháu Viêm Hoàng, trước tiên phải có thế hệ cha mẹ Viêm Hoàng. Con cháu Viêm Hoàng từ đâu mà có? Từ những bậc cha mẹ này đào tạo ra. Họ phát nguyện làm cha mẹ tốt của dân tộc chúng ta, sinh ra những người con cháu tốt. Cho nên tâm thái được đặt ở vị trí đầu tiên. Dưỡng chánh trẻ thơ là sự nghiệp thần thánh. Câu này được nói trong sách Chu Dịch rất là hay. Khai hóa cho trẻ nhỏ chính là chữ chánh này. Cả đời không rơi vào nẻo tà, thứ nào cũng chẳng thể lay động họ. Đây là tâm thái đầu tiên của bạn. Nói cách khác, lý tưởng của bạn, chí hướng của bạn, làm cha mẹ thầy cô phải có phương hướng. Ngoài điều này ra, chúng ta không công nhận bất cứ cái gì. Đó không phải là chánh mạch, không phải là chánh. Đó là tà. Đứa trẻ này biết đàn piano, biết múa ba lê. Đứa kia học đại học có bằng cấp nước ngoài. Tất cả thứ đó tôi xem như là phù dân. Thứ chúng ta xem trọng đó chính là mạng mạch của dân tộc, đạo thống của dân tộc. Ngàn vạn gia đình đều truyền xuống điều này. Chúng con có khi cảm thấy là những thầy cô giáo chí đồng đạo hợp rất là ít, cho nên hiện nay chúng con rất là chất giả. Có lúc cảm thấy lực lượng của chính mình quá mỏng manh. Một người chỉ có thể dạy được mấy mươi đứa trẻ. Lúc ban đầu trường thì chỉ có mười mấy đứa trẻ, hiện nay thì có hơn 40 trẻ. Vì sao có 40 đứa trẻ này? 40 đứa trẻ này sẽ khiến công việc thêm nhiều hơn, khiến cho các thầy cô rất là vất vả, rất là lo lắng. Nhưng con thường có một tâm nguyện là, một mặt con có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với tất cả học sinh, đặt hy vọng rất cao đối với trẻ. Mặt khác còn có sự yêu thương, quan tâm của người mẹ dành cho trẻ. Con thường nghĩ là nếu như có thể dạy thêm được cho vài trẻ, chúng sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành. Sau 10 năm, 20 năm đèn sách, tương lai chúng sẽ trở thành những anh chị em chí đồng đạo hợp với nhau. Sau này các em có thể giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Như vậy các em sẽ không vất vả như chúng con hiện nay. Tương lai sự nghiệp của các em sẽ càng được thuận lợi. Các cô vẫn cố gắng dạy dỗ thêm học sinh, có phải không? Dạ phải. Mục đích chính là hy vọng thế hệ sau không phải là chỉ có 3 người, 5 người, 10 người như vậy thì quá thảm, sẽ rất vất vả. Tuy nhiên sự việc này cũng cần phải tùy duyên. Nếu như sức khỏe không có thì đừng nói đến 40 trẻ, một đứa bạn cũng không dạy nổi rồi. Cho nên có nhiều lúc cũng nhờ Phật lực gia trì. Người có thiện nguyện thì ông trời ác sẽ phù hộ cho. Có những lúc sức khỏe có vấn đề vì quá lao lực nên cơ thể suy nhược, nhưng chúng con đều cảm thấy bản thân không dám để bị bệnh à. Quả thật khi có ý niệm này thì cơ thể rất ít khi bị bệnh. Những năm qua quả thật là nhờ trời phù hộ, quả thật nhận được Phật lực gia trì. Thưa Thầy, có hai trẻ đến trường của chúng con, một bạn 13 tuổi, một bạn 15 tuổi, là chị em của nhau. Các em trước đây đã học 6-7 năm tại một trường văn hóa truyền thống khác. Khi đến trường của chúng con đã hỏi các em, các con có lý tưởng gì? có chí hướng gì. Kết quả hai đứa trẻ này nói là chúng con muốn trở thành nhà chính trị, nhà quân sự, nhà giáo dục. Con nghe thấy khẩu khí thật là lớn. Con hỏi là vì sao các con lại có lý tưởng như vậy? Sau đó các em nói, chúng con cũng không biết ạ. Các em nói trong trường các thầy cô đã hướng dẫn các em như vậy. Nêu ra một thí dụ là tiên sinh Tư Mã Quang hoặc là tiên sinh Phạm Trọng Yêm. Những vị này đều là nhà giáo dục, nhà chính trị. Các em nên trở thành những người như vậy. Họ đã dẫn dắt trẻ như vậy. Còn có phụ huynh hỏi chúng con là phương hướng bồi dưỡng học sinh của trường các cô là gì? Chúng con nói là chúng con mong bồi dưỡng trẻ trở thành người thầy tốt. Sau đó họ nói, con của tôi hiện đang học tại trường văn hóa truyền thống. Bên đó đều là bồi dưỡng thành những bậc thầy. Trường của các cô chỉ bồi dưỡng thầy giáo thôi sao? Thấp quá. Tên tiết mục của chúng ta là tâm thái của người làm giáo dục. Nói gì tâm thái, vì sao trước tiên phải nói đến chí hướng? Người làm cha mẹ muốn bồi dưỡng con mình trở thành người như thế nào? Đó gọi là lý tưởng, chí nguyện. Vì sao nói điều này trước? Vì nó ảnh hưởng đến tâm thái. Lý tưởng của bạn nếu phù hợp với đạo, phù hợp với đức, thì tâm thái của bạn sẽ là bình hòa, chánh trực, an định. Ngược lại, lý tưởng và chí hướng của bạn cũng ảnh hưởng đến con cái. Nếu như chí hướng của người làm thầy cô, cha mẹ là truy cầu lợi, là tâm danh lợi, thì tâm thái của họ sẽ nóng dội, không an định rồi. Thậm chí còn là tà môn ngoại đạo, là tà ác. Con người sẽ hỏi là lẽ nào trở thành những chính trị gia vĩ đại như Phạm Trọng Yêm, Tư Mã Quang chẳng phải là việc tốt sao? Quyển sách Tư Trị Thông Giám, lưu danh thiên cổ, chẳng phải rất tốt đó sao? Tốt. Bạn xem lý tưởng như vậy có vấn đề gì? Muốn trở thành những người vĩ đại như Tư Mã Quang, Phạm Trọng Yêm, gọi là ngỡ đúng mà sai. Nhìn thì có vẻ là đúng, nhưng trên thực tế là sai. Sai ở chỗ nào? Chúng ta biết là người thế gian, đặc biệt là người hiện nay, có một căn bệnh rất lớn, đó là muốn một bước lên trời, giàu sau một đêm, mơ ước diễn vong. Bạn xem Đệ Tử Quy có dạy bạn sau này trở thành người vĩ đại không? Có nói như vậy không? Một câu cũng không nói đến. Nhưng trên thực tế đây chính là nền tảng để trở thành một con người vĩ đại. Chúng ta cần phải thể hội những ý nghĩa bên trong kinh điển, bất luận là sách tiểu học hay là dưỡng chánh di quy, Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, tất cả những loại sách về dưỡng chánh trẻ thơ này đều giúp bạn có mục tiêu của đời người. Người hiện nay rất xem trọng danh lợi. Những điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ. Nhìn thấy thì có vẻ như là đang học thành thánh thành hiền, nhưng trên thực tế thì đang mơ mộng diễn vong, tâm danh lợi xen tạp ở bên trong. Người có lý tưởng như vậy, hiện nay phụ huynh và trẻ em đều rất nhiều. Thậm chí thầy cô còn nói sau này các em cần phải trở thành như thế này thế nọ. Chúng ta cần phải điềm tĩnh mà quan sát thật kỹ, thì sẽ phát hiện bên trong điều này có vấn đề. Vấn đề nằm ở đâu? Bạn xem, nếu như bạn nói với phụ huynh và học sinh là Tô Vũ thật là vĩ đại, ông đã làm ra một tấm gương rất tốt cho người có ngàn vạn năm sau, là vị trung thần. Dù bị giam cầm 19 năm nhưng ông vẫn kiên cường bất khuất. Ông đã làm được câu uy vũ bất năng khuất. Giá trị và chính quan của ông tuyệt đối không hề thấp hơn so với Tư Mã Quang và Phạm Trọng Yêm. Còn cô bạn có thể làm được như vậy không? Bạn có thể kiểm tra họ. Thông thường các phụ huynh và trẻ em đều lắc đầu. Điều này nói lên điều gì? Làm người vĩ đại, làm quan cao, danh vọng lớn thì họ chịu làm. Bạn biết là sự phát tâm và lý tưởng này vốn dĩ đã có sự xen tạp của danh văn lợi dưỡng, có những thứ này. Nếu như thật sự muốn cứu người thì sẽ không có lựa chọn. Nếu như những đứa trẻ này thật sự muốn xem họ là tấm gương, bạn hãy cho chúng đọc những câu chuyện về tấm gương hiếu học của người xưa. Trong sách này có bức hình của Phạm Trọng Yêm thở nhỏ. Gia cảnh của Phạm Trọng Yêm lúc nhỏ rất khó khăn, trong nhà rất là lạnh lẽo, không có gì để ăn. Một chén cháo đặc cắt ra thành 4 khúc, cắt cháo mà cầu học. Nếu bạn muốn trở thành Phạm Trọng Yêm thì trước tiên phải chịu cái khổ này. Bạn chịu được không? Khi ông còn rất nhỏ, dù có làm quan lớn hay không cũng không quan trọng, miễn có thể cứu giúp người là được rồi. Bạn nghe đến đây thì sẽ hiểu rõ. Khi học sinh còn nhỏ, hãy để cho chúng phát ra chí nguyện càng đơn thuần càng tốt. Nếu như có sự xen tạp của danh văn lợi dưỡng thì dễ đi vào con đường tà rồi. Nhà Phật nói rất rõ, nhân địa bất chánh. Cái tâm phát ra lúc ban đầu vốn dĩ đã không thuần chánh thì quả sẽ cong quẹo. Kết quả như thế nào? Sẽ không đạt được, không thể thực hiện được lý tưởng của mình. Sau cùng đứa trẻ trở nên uổng phí. Cho nên đối với những phụ huynh, thầy cô và học sinh như thế thì các cô nhất định phải nói với họ là: minh kỳ đạo, bất kế kỳ công. Ngay từ lúc đầu không được có lý tưởng về chuyện công thành danh toại. Lúc còn nhỏ, Phạm Trọng Yêm hỏi thầy tướng số xem sau này mình có thể trở thành tể tướng được không. Thầy tướng số nói là: vì sao đứa trẻ này lại không biết lượng sức mình như vậy? Thầy nói câu này xong thì Phạm Trọng Yêm lại nói tiếp: vậy thầy xem con có thể trở thành thầy thuốc được không? Thầy xem tướng cảm thấy kỳ lạ, vì sao lý tưởng của con lại sai biệt lớn đến như vậy? Từ tể tướng trở thành thầy thuốc, vì sao lại như vậy chứ? Phạm Trọng Yêm trả lời: vì hai nghề này có thể cứu người. Thầy tướng số vừa nghe thì nói là: câu nói này của con chính là tấm lòng. Cái tâm của người làm tể tướng nói lên điều gì? Thân phận không quan trọng. Có làm Tư Mã Quan hay Phạm Trọng Yêm hay không, không quan trọng. Cái gì là quan trọng? Cứu người là quan trọng. Cho nên hiểu rõ đạo, chẳng màng đến công danh. Ngay lúc đầu không nên đặt danh vọng cao là mục tiêu cho trẻ. Như vậy rất là dễ dạy sai trẻ rồi. Đạo lý là ở chỗ này, phải để trẻ phát tâm cứu người, vạn sự tùy duyên. 19 năm đời người bị giam cầm ở biên cương. Tô Vũ chính là con người vĩ đại, không hẳn là người có địa vị cao bao nhiêu. Bạn xem gần đây chúng tôi giới thiệu với mọi người về Hải Hiền Lão Hòa Thượng tại chùa Lai Phật, Nam Dương, Hà Nam, là vị cao tăng đại đức 112 tuổi, sanh tử tự tại. Khi giảng sanh, thân thể ngài rất là mềm mại. Chúng tôi có tiết mục cầu học với sư phụ. Trong tiết mục này có mười mấy kỳ báo cáo về thành tích của ngài Hải Hiền. Cả một đời ngài là một vị tăng vô danh, cuốc đất trồng khoai. Nhưng trên thực tế, sư phụ đã nói là ngài chính là Phật Bồ Tát tái lai. Bạn xem, chúng ta làm thầy cô, làm cha mẹ phải thường nói với trẻ về điều này. Đặc biệt là thầy cô và phụ huynh không được có tâm truy cầu danh lợi. Anh xem đây là học sinh của tôi. Sai rồi. Thầm lặng vô danh mà có đức hạnh, như vậy bạn mới là cha mẹ tốt, thầy cô tốt. Phải giữ tâm thái thật bình lặng. Nếu không thì những đứa trẻ này cộng với cha mẹ và thầy cô của chúng đều có tâm nóng vội. Có phải hai đứa trẻ đó có phản ứng như vậy không? Dạ phải. Sau khi các em đến trường học của chúng con, không những có tâm nóng vội mà còn rất là ngạo mạn. Chúng nhìn thấy những bạn học xung quanh lấy vẻ lau sàn và cung kính đối với thầy cô, mỗi ngày còn phải viết chữ đọc thuộc sách. Chúng rất là xem thường những học sinh này ạ. Những đứa trẻ này thật đáng thương, không thể ở nổi trường các cô phải không? Dạ phải. Ở không đến một tháng thì trở về nhà, chịu không nổi. Đối với việc thầy cô yêu thương học sinh, con có một cảm nhận là lúc đầu khi con làm giáo viên chủ nhiệm, con cũng không biết làm thế nào để yêu thương học sinh. Lúc đó thầy con đã dạy con là không được có hai tâm, nghĩa là trong lòng ngoài học sinh, ngoài sự nghiệp ra thì không được có những thứ khác. Thậm chí thầy còn yêu cầu con phải cắt đứt tất cả ngoại duyên ở bên ngoài. Thí dụ như con có bạn bè và đồng học của mình, từ khi con theo đuổi sự nghiệp này, thì không liên lạc với họ nữa, không được nghĩ đến những chuyện này nữa. Thậm chí giáo viên chủ nhiệm còn không có sở thích riêng, không được có sở thích riêng. Con nhớ cách đây vài ngày, con mặc một bộ quần áo. Bộ quần áo này con mua với giá 15 tệ, màu đen, rất là kín đáo, không hở cổ, tay áo dài, cũng không có bất kỳ họa tiết nào. Nhưng thầy của con sau khi nhìn thấy đã nói với con một câu là phải thay bộ đồ này đi, không cho mặc. Việc này đã nói lên điều gì? Thứ nhất, đương nhiên là nói lên sự yêu thương của thầy giáo dành cho con. Vì khi con mặc bộ quần áo này chắc chắn sẽ trông đẹp hơn so với bình thường. Nhưng thầy cô không cho phép học sinh trong quá trình học tập lại đặt tâm vào những thứ khác, như ăn ở, mặc dùng. Thứ hai, thầy của con cân nhắc đến vấn đề con là giáo viên chủ nhiệm. Nếu con mặc quần áo như vậy, mặc dù màu sắc chẳng rực rỡ, cũng không phải đắt tiền, chỉ có 15 tệ, nhưng dù sao cũng dễ nhìn. Khi đứng trước mặt học sinh, tâm của các em rất là nhanh nhạy, các em sẽ bị động tâm. Các em nhìn thấy cô giáo như vậy thì lập tức sẽ nghĩ đến việc ăn mặc ở vùng của chính mình. Cho nên làm thầy cô giáo như chúng con không được có sự ưa thích riêng của chính mình. Làm thầy cô giáo thì không được có hai tâm, chỉ có một thứ, đó là học sinh. Khi chỉ có một sự nghiệp này trong tâm thì bạn tự nhiên sẽ biết làm thế nào yêu thương con trẻ, tự nhiên sẽ thể hội được con trẻ đang cần gì. Chúng yêu bạn, bạn cũng yêu chúng, bạn sẽ biết chúng cần gì, nên nghiêm khắc hay là nên từ bi, rốt cuộc nên như thế nào, bạn tự nhiên sẽ biết được. Chỉ sợ rằng bạn không đặt tâm của mình vào học sinh, chỉ sợ mỗi điều này. Câu nói này của cô vô cùng quan trọng. Người nào nên nghe câu này? Các bậc cha mẹ. Vì sao vậy? Bạn xem mỗi buổi sáng thức dậy, người làm mẹ thường làm những việc gì? Việc đầu tiên là bày mỹ phẩm lên bàn, rồi ở đó trang điểm. Các con của bạn đều nhìn thấy, mỗi ngày bạn đều đang dạy cho chúng. Còn người cha thì làm gì? Mở mắt thức dậy là ôm lấy điện thoại, mỗi ngày đều là như vậy. Cầm điện thoại rồi bàn tán những chuyện ăn chơi hưởng thụ. Bạn ở nhà thì con của bạn mỗi ngày đều nhận được sự giáo dục. Cho nên cần phải có tâm thái như thế nào? Vì con cái mà hy sinh chính mình. Bạn có nghĩ đến việc ăn chơi, còn nghĩ đến hưởng thụ, mà vẫn muốn dạy tốt con cái mới là chuyện lạ. Bạn nên nhớ, con cái chính là cái bóng của cha mẹ. Ví dụ như bàn tay này khi duỗi ra thì cái bóng cũng duỗi theo, khi co vào thì bóng cũng thu lại, là y hệt như nhau, như bóng theo xác hình vậy. Nếu như bạn thích truy cầu hưởng thụ, thích những điều này, có những tập khí như vậy, thì bất kể là thiện hay là ác, con cái của bạn sẽ đều tiếp nhận, cũng đều học theo toàn bộ. Chúng căn bản không biết được thế nào là thiện là ác. Bạn dạy chúng thế nào thì chúng sẽ như thế đó. Bạn xem chúng bắt đầu học từ khi nào vậy? Từ khi có một chút nhận thức nhỏ bé. Khi chúng chưa được một tuổi thì đã có thể nhìn thấy. Sư phụ ngài nói đó là thai giáo, chính là nguyên lý này. Nếu như không nhìn thấy thì chúng sẽ nghe, sẽ cảm thụ được điều đang học đó. Cho nên chúng ta phải là người trong nghề. Nếu như bạn không có tâm thái như vậy, không chuẩn bị hy sinh bản thân mình mà tương lai lại mong có được kết quả tốt đẹp, thì đó là nằm mơ, không thể nào thực hiện được. Đây là tâm thái quan trọng nhất. Bất luận là phụ huynh hay là thầy cô giáo, đối với những giáo viên trong trường học hiện nay, tôi thật không dám mở mắt nhìn nổi. Vì sao vậy? Bạn xem họ có giống thầy cô giáo hay không? Cách họ ăn mặc, nói năng cử chỉ, trang điểm nói chuyện, khiến cho trẻ bị dạy sai rồi. Nếu như bạn hỏi họ, họ nói đây là quyền của tôi, lẽ nào là giáo viên thì không được trang điểm, không có quyền hưởng thụ hay sao? Đó là những trường học theo quan niệm của người phương Tây. Chúng ta xem lịch sử về ngành giáo dục của nước ta, những sách đó chúng tôi có rất nhiều. Trường học thời xưa, trường học trước những năm cuối thời Mãn Thanh và những trường đầu thời Dân Quốc đều có sức ảnh hưởng. Những thầy cô giáo đó đều như thế nào vậy? Đều có phong phạm của quân tử, của phần tử trí thức. Nếu bạn đã chọn ngành nghề này thì phải buông bỏ những thứ này xuống, không có chuyện thương lượng ở đây. Từ khi bạn không làm nghề này, bạn xem trong lịch sử nước ta có bao nhiêu trường tư thục trong các thời đại. Tôi đã xem một tư liệu thống kê, Sau thời dựng nước thì trường Tư Thục có hơn 1.000 ngôi trường. Sau năm 49 vẫn còn nhiều như vậy. Không lâu sau đó thì bắt chước Liên Xô và trở thành trường công lập. Thầy giáo đều như vậy. Truyền thống của người thầy thời xưa đều không còn nữa. Khi không còn nữa thì học theo Liên Xô, học theo Tây Phương và trở thành như thế này đây. Học sinh nói đến nhân quyền, giáo viên cũng nói đến nhân quyền. Mọi người đều ô nhiễm lẫn nhau. Căn bản họ không biết giáo dục thánh hiền là gì, thì làm sao có nhân tài được. Sự việc là như thế. Truyền thống dân tộc truyền đến mấy ngàn năm thì bị những trường học như thế này đoạn diệt. Sư phụ nói với chúng ta, đây là bước thứ hai. Bước thứ nhất bị đoạn diệt đó là gì? Cuộc kháng chiến năm 37-38 cho đến năm 45. 8 năm kháng chiến đã khiến gia đình Trung Quốc bị phá vỡ. Trong lúc chạy loạn khắp nơi thì cái gốc của đại gia tộc đó bị nhổ bật. Mọi người không còn cái khái niệm về gia đình nữa rồi. Cho đến lúc đó không có trường học, không có gia giáo, giáo dục trong gia đình, sự dạy học của cha mẹ, đặc biệt là sự dạy học của người mẹ không còn nữa. Cách mạng phụ nữ phương Tây, cuộc vận động giải phóng phụ nữ từ Tây Phương truyền đến Trung Quốc, Trung Quốc cũng học điều này. Sau năm 49 thì điều này càng rõ rệt. Đó là thế nào? Phụ nữ nắm một nửa bầu trời, họ đều ra ngoài đi làm kiếm tiền, con cái không cần dạy nữa. Trường học không còn thầy giáo thì họ đi đâu mà học đây? Hiện nay chúng ta dậm chân lo lắng vì không có người. Câu nói này của sư phụ đã nói rõ nguyên nhân cho chúng ta là gia giáo không còn, giáo dục tư thục cũng không còn. Hiện nay trường học không gọi là giáo dục mà là truyền thụ tri thức kỹ thuật, không có liên quan đến đạo và đức, không có liên quan đến tự tánh của con người. Tự tánh trở nên hồ đồ. Sư phụ nói vốn dĩ là thánh hiền quân tử, nhưng hiện nay đã dạy ra thứ gì? Giáo dục đã xuất hiện vấn đề lớn có liên quan đến dân tộc, xã hội, gia tộc, sự tồn vong sống còn của gia đình. Bạn dám không xem trọng điều này sao? Bạn mỗi ngày ở đó trang điểm, ăn uống, hưởng thụ, cãi nhau, làm những việc như thế, con cái đều học được tất cả. Xã hội này sẽ trở thành xã hội chạy theo cái lợi, cổ vũ tiêu dùng, kích thích dục vọng, là xã hội lấy giá trị quan của phương Tây làm chủ đạo. Mạng mạch của dân tộc vĩ đại chúng ta sẽ không còn chỗ dung thân. Nhà nhà đều bài trừ nó rồi. Tâm thái là gì? Tâm thái chính là buông bỏ những điều này xuống. Có phụ huynh nào chịu bỏ điều này? Ai đồng ý không cho con ngồi xe Mercedes-Benz chứ? Ai chịu để con cái đi bộ, đi xe đạp đi học, chịu khổ đây? Nhưng thức ăn đắt tiền như thế này không để cho con cái ăn. Nếu con cái không được ăn thì trước tiên bạn sẽ chịu không nổi. Vì sao vậy? Tôi còn phải ăn mà, con của bạn đều nhìn thấy. Cho nên tâm thái như vậy rất là nguy hiểm. Không thể đặt bản thân mình xuống thì đừng nghĩ đến việc dạy tốt con cái. Thầy cô như vậy, phụ huynh cũng như vậy. Chúng con thường xuyên giao lưu với phụ huynh. Chúng con đề nghị các phụ huynh ở nhà nên học nhiều kinh điển của thánh hiền, nghe lão pháp sư giảng kinh. Đối với các phương diện đời sống cần có yêu cầu nghiêm khắc. Một số phụ huynh sau khi nghe rồi thì nói là: ây chà, vì sao con của tôi đến đây học các cô lại yêu cầu chúng tôi làm nhiều việc như vậy? Họ cảm thấy chính mình phải hy sinh nhiều thứ trong đời sống. Thế như nếu như họ thực sự muốn dạy tốt con cái thì thầy cô và phụ huynh nhất định phải hy sinh được. Sự hy sinh này kỳ thực mà nói không phải là hy sinh thực sự, nhưng đối với người hiện nay thì họ cảm thấy điều này quan trọng. Nói cách khác, chính là không để bạn bị tổn hại, khiến bạn được lợi ích. Và phải, vừa rồi thầy đã nhắc đến quốc gia hoặc là xã hội đều cần phải như vậy. Có khi vì muốn thúc đẩy kinh tế và vì một số lợi ích khác mà chúng ta đã sử dụng mạng Internet, và những ngành nghề này đã gây hại đến con trẻ, chúng ta lại không tăng cường việc kiểm soát và khống chế, chỉ vì muốn được một chút lợi ích trước mắt mà hy sinh một đời của trẻ nhỏ. Không những hy sinh một đời của thế hệ trẻ mà còn có thế hệ sau, còn cả ngàn vạn đời con cháu lớp sau. Cho nên đây thực sự là việc hết sức là quan trọng. Cho nên vừa rồi chúng ta đã nhắc đến bổn phận của thầy cô, phụ huynh. Các quan chức trong xã hội là quân thân sư. Những quan chức này làm thế nào thì người dân sẽ học theo. Họ có sự ảnh hưởng đến toàn thể xã hội. Nói cách khác, nếu như các quan chức mỗi ngày đều truy đuổi sự ăn chơi hưởng thụ thì người dân có thể tốt được sao? Cho nên câu nói hiểu rõ đạo, không mưu tính công lao, càng phù hợp với xã hội. Giữ lễ nghi, không mưu cầu tranh lợi. Hiện nay thì điên đảo cả rồi, chỉ mưu cầu lợi mà không màng đến lễ nghi. Như vậy có thể được sao? Con người không bàn đến đạo nghĩa nữa rồi. Mọi người chỉ quan hệ tiền bạc với nhau, họ chỉ truy cầu thứ này mà thôi. Khoa học ngày hôm nay của chúng ta đã nói đến ngọn ngành của hết thảy vấn đề. Ai đã dạy chúng ta? Sư phụ ngài đã dạy chúng ta. Bao nhiêu năm qua chúng ta đã nghe kinh. Con người hiện nay không hiểu đạo nghĩa. Đạo nghĩa chính là ngũ luân. Tiết mục đầu tiên của chúng ta đã nói đến điều này rồi. Tâm thái tốt từ đâu mà có? Ăn giữ bổn phận của mình thì lòng người sẽ an định thôi. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.